Lên núi, xuống núi, giảng lễ cho Nhật thứ hai mùa chay. Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Chắc là trong số anh chị em ngồi đây, nhất là các bạn trẻ, mà lại là các bạn trẻ tham gia phong trào hướng đạo, đã có một lần nào đó được leo núi Lăng Giang. Lăng Giang là một ngọn núi cao thứ nhì ở trên đất nước quê hương Việt Nam chúng ta. Cái ngọn cao nhất là Phan Xipang, nó ở tít ngoài Bắc. Còn Lăng Giang nó nằm ở trên Đà Lạt. Ngọn Lăng Giang, nếu tôi nhớ không lầm, nó cao cách mặt nước biển 2.163 mét. Và trong cuộc đời thì lúc mà tôi còn khỏe và còn trẻ thì đã leo được 5 lần. Leo được 5 lần lên hai ngọn núi, một bên leo được 4 lần mà một bên leo được 1 lần. Và ấn tượng sẽ còn mãi trong đầu của tôi cho đến chết. Tôn giáo nào cũng vậy, chứ không chỉ là người Công giáo. Con người ta cảm nhận được là hình như càng lên cao thì con người càng có khả năng nghe được, thấy được, đón nhận được điều gì đó từ Thượng Đế, từ trời cao, mà có một điều gì đó mà nếu như ta cứ ở dưới đất này đó, ta cứ quanh đi quẩn lại với mấy cái cột đèn, ta quanh đi quẩn lại với mấy cái thùng rác, ta quanh đi quẩn lại với mấy cái lô cốt, với đủ thứ những quảng cáo đèn xanh đèn vàng, tất cả những cửa hàng buôn bán, những cái điều ấy thật ra nó không xấu, nhưng mà nó không có là một cái cơ hội để nói cho chúng ta một cái điều gì đó sâu xa ở trong cuộc đời. Mà hình như con người ta phải lên càng cao càng tốt. Anh chị em nào nhà mà có 2-3 tầng lầu, một hôm nào đó mà lao lên đến sân thượng mà đứng đó thôi, thì ta đã thấy hình như người mình nó nhẹ bổng lên. Rồi trên bầu trời không còn cái gì vướng mắc nữa. Ta nhìn được mặt trời lặn, mặt trời mọc, nhìn được những cánh chim bay, nhìn được những mây trắng, với lại những ngọn gió nó mơn man cho con người của mình. Chỉ thế thôi mình đã thấy nó tỉnh đó, thấy nó vui, và thấy có một cái gì đó nó như là bồi dưỡng cho chúng ta cái sức mà ta đã bị mất khi ta loanh quanh quay quắt với cái cuộc đời ở dưới phố, ở trong các ngõ hẻm, ở chợ búa, ở đường xá. Thế thì ở trong tôn giáo, tất cả các mặc khải mà Thiên Chúa gửi đến cho con người đều chọn trên đỉnh núi cao. Luôn 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 có một sứ giả nào đó của con người cất công leo núi, rời khỏi cái đất thấp này để lên cái núi cao, và ở đó đón nhận được một sứ vụ, một sứ điệp nào đó của Thiên Chúa. Nên ngày hôm nay anh chị em chúng ta cũng thấy có một cuộc lên núi và một cuộc xuống núi. Bao môn đệ được Chúa Giêsu kéo riêng ra một chỗ để mà đưa lên một ngọn núi cao, và ở đó các ông đã chứng kiến một cảnh lạ lùng. Vẫn là thầy mọi khi, vẫn là Giêsu thương yêu của mình, vẫn là người gần gũi với mình, thân cận với mình, với khuôn mặt hiền hòa, với ánh mắt nhân ái, với nụ cười bao dung, với những lời nói đem lại ơn chữa lành. Tấm lòng của con người như vậy thôi, ở gần đã cảm thấy được sung sướng, đã cảm thấy được mãn nguyện rồi. Nhưng mà hôm nay cũng ba ông ấy lại nhìn thấy thầy của mình bỗng nhiên y phục trắng tinh. Chi tiết không nói chứ chắc là khuôn mặt của Chúa Giêsu cũng rạng rỡ, đẹp một cách lạ lùng. Vẫn là con người ấy, nhưng mà ngày hôm nay hình như có một vầng hào quang lạ lùng. Và rồi sau đó những diễn tiến chi tiết hơn của cái cuộc hiển dung đó, có cuộc đàm đạo với Elia và Môsê, như là cả một cái cựu ước mấy ngàn năm trước, khi con người bắt đầu được mặc khải qua Abraham để mà biết rằng có một Thiên Chúa yêu thương con người, thì cả một cái lịch sử cựu ước ấy hướng về Chúa Giêsu để mà giới thiệu rằng Chúa Giêsu như là trung tâm của lịch sử này. Thế rồi cũng chưa hết, bỗng nhiên có tiếng nói từ trên trời cao vẳng xuống, nghe rõ một một: này là con ta yêu dấu, các con hãy nghe lời người. Nói như thế là biết ngay là Thiên Chúa Cha rồi. Thiên Chúa Cha có một lời giới thiệu, một lời khẳng định và một lời dặn dò, một lời truyền dạy rõ ràng để mà các môn đệ ấy và cả chúng ta ngày hôm nay nhìn vào Chúa Giêsu đó mà tuân theo, vâng theo, giữ theo cái lời mà Ngài truyền dạy. Thế là ông Phêrô thích quá. Ông Phêrô với hai ông kia chắc cũng thích lắm, nhưng mà cái ông Phêrô là cái ông hay bột miệng nói lẻ lắm, nhanh nhẩu đoảng. Thế mới buột miệng câu: ôi dồi ôi thầy ơi, ở đây thích quá, thì con sẽ xây cho thầy một cái khách sạn có ba lều, ba cái resort, giống như bây giờ mà nhà nước bán đất của dân, tịch thu dân, không hồi hoàn gì cả, lấy đất thì mở sân golf với lại khu du lịch sinh thái với lại bán cho nước ngoài mở resort để mà làm những khu nghỉ mát cao cấp. Ông Phêrô tưởng là nói như vậy chắc là thầy hài lòng lắm, con sẽ dựng cho thầy ba cái lều, một cái lều cho thầy, một lều cho Elia, một lều cho Môsê, còn tụi con nằm chơi ngoài cũng được, khỏi cần sương gió gì không sợ, biết là chúng con được suốt ngày được nhìn thấy y phục trắng tinh, khuôn mặt rạng rỡ của thầy, suốt ngày chúng con nghe được văng vẳng tiếng từ trời cao, như thế sướng lắm rồi. Nhưng mà không ngờ Chúa Giêsu bảo thôi đủ rồi, xuống núi. Và ngài trở về như bình thường. Tất cả những cái huy hoàng lúc ban nãy chỉ như là một cái tiên báo, chỉ như là một giới thiệu, một sự khẳng định rằng con Thiên Chúa đến trong trần gian này không phải là con người tầm thường đâu. Đó là một con người đến từ trời cao, muốn mời con người lên đách lên tận đỉnh núi cao để mà gặp ngài, để ở đó con người sẽ được nhận lấy sứ vụ, là lấy một lời truyền dạy là vâng nghe theo Chúa Giêsu. Mà vâng nghe theo Chúa Giêsu có nghĩa là ngài đi đâu thì mình đi theo đó, ngài sẽ đi xuyên qua cái chết, thì con người nếu mà đi theo Chúa Giêsu cũng sẽ đi xuyên qua cái chết. Nếu mà Chúa Giêsu đã chấp nhận cái nghịch cảnh và thách đố kinh khủng đối với mình, thì những con người đi theo Chúa như chúng ta cũng phải vâng nghe theo và cũng phải chấp nhận một số nghịch cảnh nào đó, thách đố nào đó, không bằng Chúa Giêsu đâu, nhưng mà cũng tương tự như vậy, để mà có khả năng đi xuyên qua tất cả cái đó, và đến khi mà ngài đạt đến vinh quang phục sinh rạng rỡ thì tất cả chúng ta cũng sẽ được rạng rỡ như vậy. Cái khoảnh khắc hiển dung ở trên núi có một giá trị tiên báo, không phải là một lời dụ dỗ mị dân, cứ đi theo đi rồi mai mốt ta cho cái này ta cho cái kia theo cái kiểu người đời, nhưng mà đây là một lời khẳng định, một lời cam kết, một lời cam đoan rằng đi theo con Chúa Giêsu là như vậy đấy. Rồi sau đó thì thôi không có hơn nữa, thôi xuống núi thôi. Thưa anh chị em, ở trên đỉnh núi con người ta gặp được Chúa, và khi xuống núi hỏi có còn Chúa không, thưa cũng vẫn còn Chúa, bởi vì Chúa không ở lại trên núi mà bảo các môn đệ cứ việc xuống đi, không, Chúa đã cùng xuống núi với các môn đệ. Nên thưa anh chị em, ở một cái cõi cao vời trên đỉnh núi như vậy, ta được nhìn thấy vinh quang của Chúa, nhưng mà khi chúng ta xuống núi vẫn có ngài đồng hành bên chúng ta. Tôi muốn mời gọi anh chị em nhìn ra cuộc đời của mình cũng là một cuộc đời phải lên núi rồi xuống núi. Nếu mà chúng ta từ chối không lên núi thì không có khả năng nhìn thấy cái vinh quang mà Thiên Chúa muốn tỏ lộ cho ta. Thế rồi nếu mà chúng ta chỉ lên núi mà không xuống núi thì chúng ta sống lơ lơ lửng lửng, người ta bảo chúng ta là người ở cõi trên, cõi giữa, cõi trên, lơ lơ lửng lửng, nó không còn bám chặt vào trong cuộc đời này nữa. Nên Chúa Giêsu lại muốn chúng ta xuống núi, giáp mặt với thực tại cuộc đời này, can đảm, được khích lệ bởi vì chúng ta đã gặp ngài ở trên đỉnh núi rồi. Chúng ta đã biết rằng đi theo Chúa Giêsu không phải là một chuyện tào lao, không phải đi theo Chúa Giêsu như đi theo một lãnh tụ nào đó của trần gian này chỉ là đánh lừa ta thôi. Không, Chúa Giêsu không đánh lừa, Chúa Giêsu không mị dân, Chúa Giêsu không làm cách mạng cái kiểu gọi là cháo trở quỷ quyệt như con người ta. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn chúng ta cùng với ngài giáp mặt với cuộc đời. Thưa anh chị em, ở trên núi thì tuyệt vời, xuống núi thì khổ, nhưng mà cái xuống núi đó lại hết sức cần thiết, để rồi chúng ta mới hiểu được giá trị của việc đi theo Chúa Giêsu. Tôi muốn nói với anh chị em, thánh lễ của chúng ta luôn luôn là một cơ hội để anh chị em lên núi và xuống núi. Ở bên Phật giáo thì rõ ràng các ngôi chùa để mà lên đó mà người ta có thể kết hợp với lại thiên nhiên, kết hợp với lại đấng tạo thành, bao giờ chùa cũng nằm ở trên núi. Ngày xưa các ngôi nhà thờ của chúng ta cũng nằm ở trên những ngọn đồi. Và muốn lên đến đền thờ thì người ta phải leo núi. Chẳng trách mà những bài thánh vịnh mà chúng ta hát từ trong Cựu Ước gọi là thánh vịnh lên đền, chứ không phải là thánh vịnh đi đền, hay là thánh vịnh vào đền, hay là thánh vịnh về đền, hay là xuống đền. Không, đây là thánh vịnh lên đền. những bạn của chúng ta từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Tất cả mọi nẻo đường cuộc sống này là ở cõi đất, nhưng mà cũng vẫn luôn luôn có một con đường để dẫn chúng ta lên một ngọn núi cao. Thánh lễ chúng ta gặp gỡ Chúa, anh chị em có thể thấy là độ cao của nhà thờ được xây thì cũng không cao hơn mặt đất bao nhiêu đâu, nhưng mà dẫu sao anh chị em vẫn có những bậc cấp được tiến lên, rồi trong cung thánh lại làm cao lên nữa. Nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế ở Huế lên cao ngất ngưỡng, các bậc thềm cao hơn bậc thềm ở đây nữa. Chúng tôi lấy làm thắc mắc của sao nhà thờ mà cao thế, mọi người ngồi phải ngước mặt lên mỏi cổ. Rồi cái bục giảng ở này ở ngoài Huế nó còn cao lên nữa, ông cha đứng ở trên ngất ngưỡng. Thế là các cha lớn tuổi mới bảo anh quên mất rằng lên núi phải ngước cao lên, không còn cúi đầu xuống, không còn lầm lũi với cuộc đời này nữa, thì chúng ta mới có khả năng ngước mặt để mà gặp gỡ được Thiên Chúa. Có một cái ngước mặt ở trong tâm hồn, có một cái ngước mặt ở sâu xa nội tâm để chúng ta mới gặp được Chúa, chứ không thì ta cứ thấp lè tè với cuộc đời này. Nếu vậy thưa anh chị em, trong một thánh lễ anh chị em đang lên núi, và lúc này anh chị em đang nghe lời của Chúa Giêsu qua bài tin mừng, một cách nào đó anh chị em cũng sẽ lắng nghe được tiếng của Chúa Cha nói vào trong lòng của anh chị em đó. Đây là con ta yêu dấu, hãy lắng vâng nghe lời Người. Tin mừng của Chúa Giêsu được công bố chứ không phải nói thì thầm. Tin mừng của Chúa Giêsu được hô to lên ở giữa cộng đoàn này để anh chị em nghe. Nên linh mục chúng tôi phải tập công bố lời Chúa một cách đàng hoàng. Và ca đoàn mà đọc sách mà đọc ẩu là không được. Ca đoàn là phải đọc đâu ra đó, phải công bố lời Chúa, phải ở trên cái bục giảng để mà thay mặt Chúa nói lời của Chúa, để mà anh chị em ở dưới đón nghe. Một linh mục mà không công bố được lời Chúa, mà không giảng được. Đức Giáo Hoàng Gregorio cả dạy chúng tôi rằng linh mục mà không biết giảng thì là con chó không biết sủa. Tôi đọc được cái đó trong một bài kinh sách khi tôi tĩnh tâm chuẩn bị. Ngày hôm sau tôi lên đường đi chịu chức linh mục. Và từ đó đến nay tôi với một người anh em linh mục cùng lớp với tôi sẽ cùng chịu chức chui với tôi đó. Chúng tôi nhớ mãi suốt đời, làm linh mục mà không giảng, hay là giảng tào lao, giảng bậy bạ thì đúng là một con chó không biết sủa. Và từ đó tôi nhớ, tôi hiểu được rằng chúng tôi là con chó của Thiên Chúa sử dụng để chúng tôi sủa, mà sủa đàng hoàng tử tế, sủa đâu ra đó. Bởi vì đó là lời của Chúa được công bố cho mọi người. Một con chó không phải hiểu theo cái nghĩa tầm thường hay tục tĩu đâu, nhưng mà một con chó trung thành với chủ của mình. Một Đức Giáo Hoàng nói, chứ không phải là ai nói đâu anh chị em, không phải là tôi bịa ra đâu. Thế nên là ở trong nhà thờ anh chị em sẽ nghe được tiếng của Thiên Chúa, giống như anh chị em lên một ngọn núi cao. Nếu mà anh chị em bỏ không đến nhà thờ, anh chị em ngồi ở nhà mà không đi dự thánh lễ, không lên núi cao, anh chị em sẽ nghe toàn là tivi nói, anh sẽ nghe toàn là tiếng chửi bới ở ngoài đường, sẽ nghe toàn là tiếng cãi nhau của cái tục lụy, những cái mảnh đời thê thảm cuộc đời này. Anh chị em sẽ nghe toàn là những tiếng rên xiết, những tiếng xin xỏ, những tiếng nịnh bợ, những tiếng giả dối. Nhưng mà anh chị em rời khỏi cái cõi đó, anh chị em gặp Chúa ở nhà thờ, anh chị em sẽ nghe lời tin mừng, chứ không phải là tin tức, không phải là tin buồn, không phải là tin dữ, nhưng mà là một tin đem đến sự sống cho anh chị em. Rồi cũng chính ở cái ngọn núi cao đó, anh chị em sẽ được nhìn thấy vinh quang của Chúa rực rỡ. Bây giờ mỗi một khi chúng tôi cầm mình Thánh Chúa mà đưa lên mà nói đây là con chiên của Thiên Chúa, đây là đứng gánh lấy tội trần gian mà chết thay cho anh chị em, chết thay cho chúng ta. Khoảnh khắc đó anh chị em đang được nhìn thấy Chúa hiển dung. Chúa hiển dung không phải là rực rỡ trong một bộ y phục trắng tinh, nhưng mà Chúa hiển dung nơi mình Thánh cực trọng của Ngài. Đến khi anh chị em đưa tay mà cầm lấy mình Thánh Chúa nói Amen, không phải chuyện đùa đâu, không phải là chuyện làm chơi cho vui đâu, nhưng mà anh chị em đang được đón nhận lấy sự sống của Chúa vào trong tâm hồn của mình. Xong xuôi chúng ta sướng quá, chúng ta hát một bài tạ ơn, chúng ta cảm thấy thôi Chúa ơi, thế này thôi cho chúng con ở lại nhà thờ luôn đi. Sao ở nhà thờ sướng quá, nghe hát ca đoàn nó êm tai quá, rồi nghe lời Chúa sung sướng quá, thôi cho con trải cái chiếu mà nằm ở trong nhà thờ này cũng được, khỏi cần về nheo nhóc vợ con càm ràm đủ thứ chuyện, chồng nó uống rượu nó đánh cho mấy cái, hay là con nợ nó đến nó xiết nhà, rồi đi làm công tác làm chuyện này chuyện kia cứ phải đút lót, gặp đủ thứ chuyện tham nhũng bất công nó chán lắm, tôi cho con ở lại trong nhà thờ đi. Không ngờ Chúa Giêsu lại bảo thôi, xuống núi thôi, về lại với cuộc đời thôi. Và anh chị em sẽ thấy cái lời kết thúc của một thánh lễ đó, tôi đã nói nhiều lần mà chắc hôm nay nói anh chị em cũng thấy sẽ không là thừa. Kết thúc thánh lễ, cái lời của linh mục thay mặt Chúa không phải là một lời giải tán đám đông, không phải là một lời chúc đi đường bình an, không phải là một lời chào tạm biệt. Mấy cái đó vớ vẩn, mấy cái đó là của những lễ hội, những cái đó là của những cuộc họp của trần gian này, của những hội nghị hội thảo. Nhưng mà ở một thánh lễ thì đó là một lệnh truyền sai đi, một lệnh truyền sai đi. Tôi rất tiếc là cái bản dịch không biết Việt Nam dịch thế nào mà lễ đã xong anh chị em đi bình an, nó làm cho chúng ta ngộ nhận rằng đó là một lời cầu chúc anh chị em ra đường không sợ bị xe đụng, không sợ bị chó cắn, không sợ bị trúng gió. Thưa không phải, đó là một lệnh truyền xuống núi. Anh chị em xem phim kiếm hiệp thì biết học trò đã được thọ giáo với thầy ở trên đỉnh núi, bao nhiêu năm được tu luyện, đến một ngày thầy bảo đủ rồi đó con, xuống núi đi, gọi là hạ sơn hành hiệp. Thì cũng vậy, cái lời cuối cùng của trong thánh lễ đó, cái bản dịch mà chúng tôi nghe được ở bên Pháp là La messe est terminée, allez dans la paix du Christ. Nếu mà dịch sát nghĩa tiếng Việt Nam là thánh lễ đã kết thúc, anh em đi đi, đi đi trong bình an của Chúa Giêsu. Và cái bản dịch bằng tiếng Anh chúng tôi nghe được ở bên Philippines, người ta đã chọn cái công thức hay hơn chúng ta. The mass is ended, go in peace of Christ to love and serve the Lord. Thánh lễ đã kết thúc, anh em go là một lệnh truyền, là một hô, là một mệnh lệnh cách. Go in peace of Christ to love and serve the Lord. Để yêu thương và phụng sự Thiên Chúa. Nếu mà có thể nói thêm, để yêu thương và phục vụ con người ở giữa cuộc đời này. Dẫu cuộc đời này nó có te tua, dẫu cuộc đời này nó có xám xịt, dẫu cuộc đời này nó có khổ lụy, dẫu cuộc đời này nó chỉ trực chờ để nó hành hạ chúng ta thôi, thì không sợ, ta đi trong bình an của Chúa Kitô. Như hồi nãy tôi nói với anh chị em đó, Chúa Giêsu bảo chúng ta xuống núi, không phải là Chúa Giêsu bảo xuống đi con, ta ở đây ta chờ, lần tới lên đây gặp ta tiếp nhé. Không. Chúa Giêsu đã cùng với các môn đệ xuống núi, và Chúa Giêsu luôn đi đầu, xuống là xuống đi đầu, đi xuyên qua cái chết thê thảm của thập giá mà Ngài đã phục sinh. Ngài không thụt lại đằng sau, Ngài không trốn ở một chỗ, nhưng mà Ngài đi với chúng ta. Nên chúng ta lát nữa kết thúc thánh lễ, anh chị em ra về, anh chị em mang theo bình an của Chúa Giêsu, hay nói cách khác, anh chị em đi với Chúa Giêsu, có Chúa Giêsu ở cùng. Nên chúng ta ở ngày mai bắt đầu một tuần lễ thứ hai rồi, anh chị em sẽ không có cảm thấy, không cảm thấy đuối sức, không cảm thấy khiếp hãi, không cảm thấy rụt rè, nhưng mà chúng ta hăm hở, ta hăng hái. Chúng ta đã có được một cái sức mạnh mà ta đón nhận được trong cái lần lên núi này. Mỗi một thánh lễ, anh chị em lên núi rồi, xuống núi, cuộc đời anh chị em đã cao lên một chút rồi. Anh chị em vẫn đang sống ở cái cõi ta bà, ở cái cõi gọi là tầm thường của cuộc đời này. Thế nhưng mỗi một lần chúng ta dựng thánh lễ, nghe lời Chúa xong, rước mình máu thánh Chúa xong, nhận lấy bình an của Chúa Giêsu, anh chị em trở về, anh chị em đã cao lên thêm mấy phân, cao lên thêm mấy tấc ở trong tâm hồn rồi đó. Anh chị em nghiệm lại mà xem, nếu cứ đều đặn lại thêm ngày thường anh chị em cũng đi lễ nữa thì lại càng tuyệt vời nữa. Tức là chúng ta thường xuyên cứ xuống núi lại lên núi, lại xuống núi lại lên núi liên tục, mà vẫn không cảm thấy chán trường, vẫn không cảm thấy ngán ngẩm, thì anh chị em sẽ thấy đời mình nó lên từ từ. Vẫn phải đối phó với những vấn đề cơm áo gạo tiền, với bệnh tật, với hoạn nạn, với căng thẳng, nhưng mà lòng ta nó lên, cuộc đời ta nó đã nâng cao lên. Cứ thế mà chúng ta tiến gần hơn đến nước trời. Tôi có nói với các bạn trẻ, một cái mùa bóng đá năm nay hình như là giải Euro phải không anh chị em? Năm nay có giải bóng đá Euro phải không ạ, Âu Châu? Một mùa giải bóng đá như vậy, mấy chục trận bóng, hình như là 60 trận hay là 72 trận bóng gì đó, vòng chung kết đó. Bao nhiêu nước đấu với nhau, ta đâu có bỏ trận nào đâu. Tôi nhớ mỗi một giải như vậy, tôi xem tôi chỉ sót có 3-4 giải, hay là 3-4 trận thôi, hoặc là tôi cũng ngồi tôi xem, nó buồn ngủ quá, mình quên mất, mình ngủ mất tiêu, chứ còn cố gắng xem cho đủ. Thế nhưng mà tại sao 40 ngày của mùa chay chỉ có 40 lần lên núi và xuống núi, mà chúng ta lại không có thể đến với Chúa mỗi ngày. Anh chị em thử tưởng tượng 40 ngày của mùa chay, mà nếu anh chị em chỉ có lên núi xuống núi vào ngày Chúa Nhật thôi, thì chúng ta chỉ có 4-5 lần lên thôi. Nhưng mà nếu mà mỗi một ngày anh chị em chịu khó đến với bất cứ nhà thờ nào, nhà thờ này hay bất cứ ở đâu, buổi sáng hay là buổi chiều, thì giữ cho đủ 40 cuộc lên núi và xuống núi, thì mùa chay anh chị em đầy ắp. Ta có thể thức đủ để mà xem mấy chục trận đấu trong một giải bóng đá. Thế tại sao ta không có thể đến với Chúa trong những cuộc lên núi để được nâng cao, để được chữa lành, để được ban bình an, để mà chúng ta xuống núi mang theo trong mình một sứ mạng, một lệnh truyền sai đi. Nói như thế thì xin anh chị em vẫn còn kịp. 40 ngày thì chúng ta mới hết hơn có 10 ngày, vẫn còn 30 ngày. Anh chị em tập đi, bận rộn cách mấy, mệt mỏi cách mấy, buổi sáng đi cũng được. Ở đây có lễ 5 giờ, có lễ 6 giờ, buổi chiều ở đây có lễ 5 giờ chiều, và ở nhiều nhà thờ khác xung quanh đây, anh chị em có thể chọn để chỉ một thánh lễ 3-40 người, 1-200 người cũng được. Miễn là đó là một lần chúng ta được gặp gỡ Chúa và trở về mang theo bình an của Ngài. Amen.